Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đá. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, con hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Đó là câu mà mình vẫn nghe thường xuyên sau khi mình nhận bí tích hòa giải, đúng không ạ? Nhưng rồi mình cũng lại thấy mình quay trở lại cùng những tội đó, cùng những yếu đuối đó, để mình xưng. Rồi mình lại nghe: Về đi, đừng phạm tội nữa. Rồi hàng năm mình lại quay trở lại một lần, hai lần, ba lần, N lần, để cũng nghe cùng một câu đó. Và mình cũng chừng đó tội, nhiều khi nhiều hơn chút, nhiều khi ít hơn chút. Và vì thế có nhiều người trong chúng ta tự nghĩ: Thôi, con phạm tội hoài, con cũng biết xấu hổ chứ, đi lên xưng tội mà cứ chừng đó tội hoài. Vậy thì thôi, khi nào con không phạm tội nữa thì con mới đến, đúng không ạ? Có nhiều bạn trẻ nói với tôi như vậy: Con không xưng tội đâu, tại con xưng tội xong thì con cũng phạm lại. Mình ngại. Mình ngại không phải là vì mình biết là người linh mục đó là ai sẽ biết tội của mình, nhưng mà mình ngại với chính mình. Mình xấu hổ với Chúa vì thấy mình vẫn lặp đi lặp lại cùng một cái yếu đuối đó. Rồi từ từ mình cũng tự hỏi tại sao. Tôi cũng tự hỏi tại sao hoài anh chị em. Tôi cũng xưng tội hàng tháng, tôi cũng chừng đó tội thôi. Tôi cũng yếu đuối như anh chị em. Tôi cũng gặp cha linh hướng xưng tội hàng tháng và cũng chừng đó tội. Tôi cũng xấu hổ. Rồi một ngày nọ, tôi nghe được một câu nói của cha giáo sư của tôi sau khi tôi xưng tội. Ngài nói: Đôi lúc không phải vì mình phạm tội, nhưng mà mình không hiểu cái cảm thức về tội nó như thế nào. Tôi về tôi suy nghĩ nhiều, thưa anh chị em. Và tôi nghiên cứu, tôi nghiền ngẫm, tôi lắng nghe, tôi khám phá ra rằng đúng như thế. Chúng ta thường không phải vì chỉ đơn thuần là mình phạm tội, nhưng mà đơn thuần là mình hiểu sai về cách mình phạm tội và tại sao mình đến với tội. Rồi cuối cùng mình cũng từ đó mình hiểu sai cách mình được tha thứ và cách Chúa yêu thương mình. Khi mà hiểu sai thì làm sai, Làm sai nghĩa là mình lặp lại cái sai lầm đó, và mình hiểu sai về Chúa, mình sẽ tương quan sai lầm về Chúa. Vì thế trong ngày hôm nay tôi mời gọi anh chị em suy tư về ba cái tảng đá mà Chúa viết. Đúng ra có hai thôi, nhưng mà tôi gợi ý tới ba. Anh chị em để ý trong bài tin mừng này, Chúa viết hai lần lên đá. Cái hình ảnh đó khi Chúa ngồi trước một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, và tất cả những gì người ta làm là gì? Chỉ với sự nóng giận, người ta muốn ném đá bãi. Nhưng mà người ta muốn một ná hai chim. Người ta muốn ném đá bãi, nhưng mà người ta muốn mượn cớ để cả ném đá được cả Chúa nữa. Dễ sợ. Cái người này phạm tội, ê chề, bị bắt. Và bây giờ tất cả những gì mình có thể làm là ném đá bà ta. Nhưng mà làm sao để cả cái ông Giê-xu kia kìa cũng bị ném đá luôn. Và họ đem ra giữa. Và anh chị em thấy nó xuất phát từ cái gì? Cái sự nóng giận. Cái việc họ muốn loại trừ người mà họ cho là xấu. Và anh chị em để ý, Chúa viết trên đà, Chúa viết trên đất, Chúa cúi xuống. Có một nhà thần học nói như vậy anh chị em. Có một chi tiết mà chúng ta ít bao giờ để ý, mà tôi mời anh chị em nhớ sau khi ra khỏi đây. Chúa cúi xuống hai lần. Ai là người nằm dưới đất anh chị em? Người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Ai là người đứng để ném đá anh chị em? Những người xung quanh đó. Nhưng ai gặp người phụ nữ phạm tội ngoại tình đó? Người cúi xuống dưới đất. Chúa cúi xuống dưới tội của chúng ta, dưới cái yếu đuối của chúng ta để gặp chúng ta. Nhưng thường khi mình đến với Chúa, đa phần mình muốn đứng khẳng khai, mình muốn đứng hiên ngang, là người trong sạch, là người hoàn hảo để gặp Chúa. Nên nhiều khi mình không có biết là mình thật sự ra Chúa đang cúi xuống nhìn mình. Có Chúa nào mà cúi xuống với cái tội của con người để gặp họ dưới mặt đất hay không? Chúa cúi xuống hai lần. Okay. Nhưng mà cái này chưa hết. Đây là điều mà tôi mời gọi anh chị em. Điều vừa rồi tôi mời anh chị em nhớ. Còn điều tôi mời gọi anh chị em chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Cái gì làm cho những người đó trở nên chai đá và đầy hung hãn để loại trừ người phụ nữ đó? Và cái gì cũng có thể làm cho chúng ta trở nên chai đá và muốn gây hấn để rồi chúng ta phạm tội, thưa anh chị em? Một là chúng ta nhìn tội như là sự giữ, những người phạm tội như là những người giữ, những người xấu, những người cần phải bị loại trừ ra khỏi xã hội. Nghĩa là gì? Mình nghĩ rằng mình phải là người công chính, đúng không? Người chính nghĩa. Và việc chính nghĩa của chúng ta là gì? Là loại trừ cái ác, loại trừ kẻ xấu. Mình có được dạy như vậy không? Mình được dạy vậy từ nhỏ đó anh chị em. Con hư đánh, con mà hư bố mẹ đánh con, con mà hư bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, con mà làm như vậy là bố mẹ không nhìn mặt con nữa. Rồi chúng ta thấy trong phim ảnh, tôi thấy phim ảnh là như vậy nhiều lắm. Người ta xây dựng những hình ảnh những vị anh hùng, những người mà sau này học được võ công cao, hay là những người được một cái ơn đặc biệt nào đó, hay là những người mà có một cái sức mạnh thần bí nào đó, rồi xuống loại trừ hết kẻ ác để thế giới chỉ toàn là những người tốt thôi. Là phim ảnh hả? Đúng không ạ? Rồi bây giờ trong xã hội chúng ta sao anh chị em? Cũng vậy. Anh chị em thấy thế giới ngày hôm nay chiến tranh, những nước đi đánh cái nước khác, người ta nói gì ạ? Cái nước đó họ giữ, họ ác, họ là phát xít, nên chúng tôi qua để loại trừ họ, để không còn những cái người xấu nữa, để đất nước đó hòa bình. Các đảng phái chính trị cũng vậy anh chị em. Cái đảng đó xấu,
loại trừ họ, trục xuất họ để mình hòa bình. Đất nước mình cũng vậy thôi, phải không anh chị em? Gia đình mình cũng vậy thôi. Và từ đó mình sẽ để ý, nhiều khi những cái sự dữ mà mình làm ra đó, nó xuất phát từ cái gốc là gì? Tôi muốn loại trừ cái ác. Đơn giản, cái người đó xấu, tôi phải cho tất cả mọi người biết cái người đó xấu, để không ai chơi người đó. Và để cuối cùng mọi người tránh xa người đó, để không có ai có bị tổn thương người đó nữa. Thế là tiếng xấu loan truyền khắp nơi. Thế là chúng ta thấy mình cầm hòn đá ném, ném tất cả những người mình cho là dữ, là ác, là xấu. Và anh chị em để ý là sau bao nhiêu ngàn năm, từ thời Chúa Giêsu đến giờ, những người nhân danh là mình đủ sức mạnh để diệt trừ cái ác, cái ác có hết không anh chị em? Không. Cái xấu có hết không? Không. Hết cái xấu này lòi ra cái xấu khác, hết vị vua ác này lòi ra vị vua ác khác. Vậy thì loại trừ người ác, loại trừ cái xấu, có phải là việc mình làm được không? Thưa không. Thưa không. Lịch sử chứng minh điều đó. Và nhiều khi cái sai lầm lớn của chúng ta là gì? Nhiều khi mình được dạy từ nhỏ, mình ảnh hưởng bởi phim ảnh, mình được nghe. Tại sao chúng ta có người tử tù? Đức Giáo Hoàng mời gọi xã hội này loại bỏ án tử hình. Tử tù là gì? Là chúng ta muốn loại trừ cái người mà chúng ta cho là xấu đó ra khỏi xã hội. Từ cái đó điều gì xảy ra? Khuynh hướng loại trừ, khuynh hướng nhận rằng mình là người quyết định. Mình làm sao để xây dựng mình là người mạnh thiệt mạnh, để quyết định ai xấu và ai tốt, để loại trừ người ta. Đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể quyết định được ai tốt ai xấu không? Không. Do đó Chúa mới dạy chúng ta là đừng có phán xét. Và tội nguyên tổ xuất phát từ đó là người Adam và Eva muốn ăn trái cấm để biết được đâu là tốt là xấu để phán xét. Và chúng ta sống trong cái tội nguyên tổ là như thế, là khuynh hướng nghĩ rằng mình phải như Chúa. Mình nhận lấy cái trách nhiệm, mình nghĩ rằng mình tự cho rằng mình có quyền quyết định ai tốt ai xấu để loại trừ họ. Và khi mình không làm được điều đó, mình làm sao để vươn cao lên, mạnh hơn, tốt hơn, để mình có thể có quyền dùng cái điều đó. Khi không làm được, mình làm gì? Mình đau khổ. Và nhiều khi mình làm điều đó với người thân trong gia đình mình. Vậy thì điểm đầu tiên tôi mời gọi anh chị em suy tư, có bao giờ trong tâm trí mình vẫn còn cái suy nghĩ đó, tôi là người quyết định, tôi muốn là người sẽ loại trừ cái ác ra khỏi xã hội. Những người kia xấu kìa, tôi sẽ giết họ, tôi sẽ dạy họ, tôi sẽ làm sao để họ không còn nữa. Nhiều khi mình không nói ra, nhưng trong thâm tâm mình đầy cái sự oán hận như thế. Một ngày nào đó tôi có đầy đủ sức mạnh, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ loại trừ. Cái hình ảnh thứ hai mà chúng ta có thể nhìn thấy, không phải là mình nghĩ là những người kia ác, mình loại trừ cái ác nữa để rồi xã hội còn tốt không nữa, mà hình ảnh thứ hai là hình ảnh ngược lại anh chị em. Ngược lại là gì? Không có gì xấu, cái gì cũng được, cái gì cũng tốt. Tôi là người quyết định cái gì tốt là xấu với tôi, không quan tâm đến người khác. Tôi là người quyết định cái gì tốt, cái gì xấu, nên đâm ra tôi tự tha thứ cho tôi được. Tôi không cần Chúa. Mà khi tôi nói tôi tự tha thứ cho tôi được, nghĩa là gì? Vì tôi nghĩ mấy cái chuyện sai lầm nhỏ nhỏ nó không đáng gì hết, nên tôi không quan tâm. Và tất cả những gì tôi muốn làm là chứng minh với mọi người là tôi hoàn hảo, tôi giỏi, tôi tốt, tôi không cần phải thay cho mọi người thấy cái yếu đuối của tôi, nên tôi phải thật là mạnh. Mà mạnh ở đây là gì? Là cái hình ảnh hoàn hảo của tôi. Mà hình ảnh hoàn hảo của mình cho mình thấy là gì? Mình phải 100% trong mọi sự. Thế nào là 100% mọi sự anh chị em? Không bao giờ thất bại, không bao giờ sai lầm, không bao giờ có cái gì đó thiếu sót. Mà anh chị em thử nghĩ, tôi chia sẻ một vài lần rồi đó. Nếu tưởng tượng mình nghĩ với mình sống với một người mà tất cả mọi sự phải hoàn hảo thì sao? Mình sẽ rất là khốn khổ. Sống với một người cầu toàn thử, bạn sẽ biết bạn khốn khổ thế nào. Ví dụ như là treo khăn là phải treo đúng, nấu ăn là phải đúng chuẩn như thế, đồ đạc là phải để đúng như thế, tất cả mọi thứ phải có cái chuẩn riêng người đó. Và tự nhiên mỗi chúng ta đặt ra cái chuẩn hoàn hảo của riêng mình. Mà khi mình đặt ra cái chuẩn hoàn hảo của riêng mình, tự nhiên mình sẽ như thế nào à? Mình sẽ rất sợ thất bại. Mình không dám đối diện với thất bại của mình. Mà khi mình không dám đối diện với thất bại của mình phải gồng lên. Mình phải chứng minh là mình hoàn hảo. Và như tôi hay kể với anh chị em đó, ngày hôm nay xã hội mời gọi chúng ta cũng chạy theo điều đó. Họ tạo ra những cái app để làm cho mình thiệt là hoàn hảo. Cái app mà khuôn mặt mình thiệt là đẹp, cho dù khuôn mặt mình nó hoàn toàn ngược lại như thế, đúng không? Để cho thấy mình rất là hoàn hảo. Chúng ta hướng đến sự cầu toàn. Mà sự hướng đến sự cầu toàn, tự nhiên mình là người quyết định tôi tốt hay xấu. Rồi hệ quả của nó là gì anh chị em? Mình tự quyết định, mình tự nhận ơn tha thứ cho riêng mình. Mình không cần xưng tội nữa. Mình giải quyết nó bằng cách nào? Khi mà mình bị stress ngày hôm nay, chúng ta giải quyết bằng cách nào? Mình đi dự các khóa thiền định. Thiền xong là mình nghĩ là mình nền hết, đúng không ạ? Tại vì tôi giải quyết cái đau khổ của tôi bằng chính tôi. Tôi tự đưa ra những cái cách sống theo kiểu là như vậy là tôi sẽ tốt hơn. Rồi mình muốn mọi người phải như vậy hết, phải như vậy hết. Tôi nhớ có cái này chuyện vui thôi, nhưng mà tôi nhớ có một cái vị bề trên kia trong nhà dòng nói chuyện tu sĩ cho nó đỡ đụng chạm. Bề trên trong nhà dòng thấy mình dạo này mình lên ký nhiều quá, mình mập quá, mà đi đâu người ta không nói mình mập hết nên ngại, nên về mới tìm những cái phương pháp để cho mình ốm bớt, cho mình đàng hoàng. Xong rồi vị đó mới tìm ra cái cách là phải ăn gạo lứt, rồi phải chế độ ăn kiêng thật là cẩn mật, và ăn tính từng gram một của thịt bò, thịt heo gì đó, bớt hết mọi thứ. Nhưng mà vị đó là ở chung với các thầy nhỏ nhỏ, nó trẻ, nên vị đó nói bây giờ mình phải ăn kiêng hết. Ăn kiêng hết nên tụi em cũng không được ăn thịt, không được ăn cá, giờ ăn rau thôi. Mà anh chị em thấy các thầy mà đi học, đi làm việc đó, mà về nhà đói meo rau, mà ăn có chút gạo lứt với lại toàn là rau không, đi lần thần đi không được. Nghĩa là gì anh chị em? Mình áp đặt cái sự hoàn hảo của mình trên người khác, mà người ta muốn đói muốn chết luôn, người ta sống không nổi. Chúng ta cũng suy nghĩ thử, cái đó cũng là một hình ảnh khác của cứng lòng. Tôi quyết định đâu là tốt, đâu là xấu, và vì thế tôi cầu toàn, và tôi sợ bộc lộ cái yếu đuối của tôi. Điểm thứ ba, thưa anh chị em, điểm thứ ba là người khác phải chịu nạn thay tôi. Người ta kể rằng ở bên Anh ngày xưa đó, hoàng tử nước Anh có những người bạn cùng lứa, bạn thân cùng lứa. Và cái tiếng Anh người ta, cái tiếng mà người ta dịch ra, người ta nói là đây là những người chịu đòn thay. Nghĩa là gì? Những người bạn này nó chơi rất thân với hoàng tử, có nhiệm vụ chơi với hoàng tử. Nhưng mà mỗi khi mà hoàng tử làm sai cái gì, làm hoàng tử có cái gì xấu, thì những người bạn này phải chịu đòn thay. Hoàng tử không bị đánh đòn, vì hoàng tử sẽ không bị đánh đòn. Nhưng mà những người bạn này sẽ phải chịu đòn thay cho hoàng tử, vì cái xấu, cái sai của hoàng tử. Tại sao tôi gợi ý cái chuyện này? Rất là nhiều người trong cuộc đời chúng ta đó, họ phải chịu đòn thay cho mình. Nghĩa là bây giờ không phải tội mình phải loại trừ, không phải cái dạng là mình không bao giờ có tội vì mình hoàn hảo nữa, mà bây giờ tội của mình người khác chịu thay cho mình. Anh chị em có nghĩ nó có không? Mình làm sai cái gì, mình bực cái gì, chuyện gì không tốt xảy ra trong cuộc đời của mình, mình về mình trút lên người khác, mình trút lên vợ, lên chồng, lên con. Tại sao lại như vậy, tại sao thế kia? Nhưng mà chưa hết đâu anh chị em. Nhiều khi mình thấy tội của mình nơi người ta, cái mình lên án người ta nhiều hơn mình. Người ta gọi là dạng phóng chiếu đó anh chị em. Là tôi không dễ chấp nhận là tôi yếu đuối như thế. Nhưng mà tôi thấy người khác yếu đuối, cái tôi dồn hết tất cả mọi thứ lên họ. Tôi bêu xấu họ. Để làm chi vậy? Để tôi hả hê là tôi đã diệt trừ được cái người phạm tội xấu đó. Nhưng mà thật sự ra cái xấu đó là từ tôi. Do đó có một cái giả thiết trong cái câu chuyện Chúa Giêsu và người phụ nữ phạm tội ngoại tình, tại sao những người đàn ông xung quanh đó không ném đá người phụ nữ đó mà bỏ đi? Cái giả thiết thôi nha anh chị em. Người ta nói là vì tất cả những người đàn ông đó đều phạm tội với người phụ nữ đó. Người ta cho rằng cô ấy là một người gái điếm, gái mại dâm. Và tất cả mọi người ở đây đều đã phạm tội với cái cô đó. Và họ bắt cô đó vì ghen. Và khi Chúa hỏi có ai không phạm tội không, họ không dám trả lời vì tất cả đều phạm tội. Vì thế họ bỏ đi. Tại vì nếu họ không phạm tội, họ đã ném đá cô ta rồi. Chúa cho họ thấy được rằng chính họ cũng mang cái tội đó mà họ không thấy. Và anh chị em thấy đó, nhiều khi mình nghĩ mình bực người thân của mình làm cái này làm cái kia, nhưng quay lại, tại sao khi mình thấy là họ xấu, họ thế này thế kia, mình khó chịu với họ, nhưng mà bên trong mình là cái gì? Mình cũng đầy cái sự phản bội, đầy yếu đuối. Có một người nói với tôi, con ghét ba mẹ con bé, tại ba mẹ con áp đặt con nhiều quá, ba mẹ con bắt con thế này thế nọ thế kia. Ok, đúng, tôi đồng ý. Nhưng mà thử bạn suy nghĩ coi, bạn làm gì cho ba mẹ bạn? Bạn làm gì, bạn nhận được từ gì từ ba mẹ bạn? Và bạn làm gì cho ba mẹ bạn? Những lúc ba mẹ bạn la bạn là vì cái gì? Thưa con bừa bãi quá, cả một tháng trời con không dọn phòng, phòng nó đầy thứ đồ hết, mà con nghĩ con sống vậy được, mắc mới gì ba mẹ phải chen vô. Thì tôi mới nói với bạn ấy, không, ba mẹ bạn sợ bạn không sống được với người khác. Bạn sống như vậy với người khác thôi, người ta đuổi bạn ra khỏi nhà. Nên ba sợ bạn sau này ông bà chết rồi, bạn không sống được với người ta, bạn sẽ vô gia cư. Mà cũng đúng vậy anh chị em, mình chỉ thấy người ta khó chịu với mình, nhưng mình không thấy được tại sao mình như thế. Có ai trong chúng ta ở đây giơ tay lên và nói với tôi rằng mình là người dễ chịu và dễ sống với không? Tôi là người dễ chịu, tôi dễ sống, tôi dễ thương lắm, tôi tốt lắm, ai sống với tôi cũng được hết. Không ai hết. Và chúng ta, tôi cũng vậy, tôi rụt tay xuống rồi. Tại vì ai trong chúng ta cũng khó ở. Đúng rồi. Sống với mình không dễ đâu. Thử sống đi ra biết. Để làm gì? Để thấy được rằng nhiều khi cái xấu, cái yếu đuối của người khác thật sự xuất phát từ mình. Mà khi nó xuất phát từ mình rồi đó, mình khó chịu người ta, mình khó chịu người ta nên mình không thích gặp người ta. Tại mình gặp người ta, mình gặp lại cái xấu của mình. Nên mỗi lúc mình gặp người ta, mình không chịu đựng được người ta. Mình không chịu đựng được người ta nên mình sẽ phản ứng. Và khi mình phản ứng, mình sẽ làm cho người ta phản ứng ngược lại với mình. Vì thế tôi thấy có ba tảng đá làm cho chúng ta tiếp tục lặp lại tội của mình. Hay nói một cách khác, ngăn chúng ta gặp ánh mắt của Chúa nhìn mình. Tại vì mình đứng, mình nghĩ là mình giỏi. Tôi đứng, tôi loại trừ cái xấu, như những người Pharisee và kinh sư cầm đá muốn loại trừ người phụ nữ đó. Đúng rồi. Và vì thế ngày đầu tiên chúng ta nhìn lại, chúng ta đặt câu hỏi, tôi có phải là người đang đứng cho rằng mình mới là người quyết định ai tốt ai xấu, và tôi đang có khuynh hướng muốn loại trừ cái sự dữ, mà việc đó không phải việc của tôi không? Có ai trong đầu mình nghĩ rằng mình muốn loại người ta ra khỏi cuộc đời mình? Mình cho rằng người ta xấu hoàn toàn. Điểm thứ hai, có nhiều khi chúng ta cũng như những người Pharisêu cho rằng mình hoàn hảo, ngại người khác thấy được yếu đuối của mình, sợ xấu hổ. Và vì thế mình quay lưng lại, mình cũng ném đá với những người yếu đuối để cho rằng họ thua mình, họ không bằng mình. Rồi khi đó mình về mình áp đặt tất cả mọi người phải sống theo cái bề ngoài của mình. Hay là thứ ba, có ai đó trong cuộc đời chúng ta, họ đang chịu đựng những lần giận cá chém thớt của mình không? Mỗi ngày mình gặp bao nhiêu cái muộn phiền từ cái nhỏ nhặt, cái sai lầm của mình, trong công sở, trong việc làm, trong việc học. Nhưng rồi mình có trút giận lên người thân mình không? Rồi có khi mình phóng chiếu cái phản bội, cái sự bất trung của mình lên người thân của mình không? Mình cho là họ không chung thủy, nhưng mà chính mình là người không chung thủy. Mình cho là họ ngoại tình, nhưng mà trong đầu mình cũng đầy cái tư tưởng ngoại tình. Đúng. Và tôi nghĩ đó là ba hình ảnh mà Chúa ngồi trên viết lên đá. Tại sao vậy? Chúa nhìn người phụ nữ cúi xuống với bà ta. Nhưng Chúa viết lên đá nghĩa là gì anh chị em? Ngày xưa ai viết lên đá? Chúa viết luật Chúa trên bia đá trao cho Môsê. Nhưng bây giờ con tim của người ta trở nên chai đá và mượn luật để giết hại người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Chúa viết lên đá là Chúa viết lên trái tim của họ đã ra chai đá, để họ nhận ra tội của mình, chứ không phải chỉ nhìn tội người khác và ra đi. Chúa nói với người phụ nữ ngoại tình, hãy đi đừng phạm tội nữa. Nhưng những người Pharisêu và kinh sư, họ không có cơ hội nghe lời đó, vì họ đi với trái tim còn chai đá. Tôi mời gọi anh chị em tối hôm nay để cho Chúa viết lại trên trái tim của mình bằng tình yêu của Chúa. Cái trái tim mà khi chỉ muốn loại trừ cái dữ, cái trái tim cầu toàn, cái trái tim oán hận vì tội người khác và oán trách người khác, trái tim đó nhiều khi đã trở nên chai đá khi nó tiếp tục sống như vậy. Và khi nó chai đá, nó không còn kinh nghiệm hơi ấm của tình yêu Chúa, không thể đập được nữa. Và chỉ có ngón tay của Chúa mới chạm được vào trái tim đó. Chỉ có ánh mắt của Chúa mới nhìn vào, ánh mắt đầy ân hận, hối hận của chúng ta. Hãy để Chúa nhìn chúng ta. hãy để Chúa viết trên tim của chúng ta, và để chúng ta có thể ra về và đừng phạm tội nữa. Amen.